Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn để cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm từ các trang báo điện tử của Minh Trí và Như Anh. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20 phút. Thưa quý vị và các bạn, tháng Giêng là tháng của lễ hội. Chính vì thế, trong những ngày qua tại các địa phương liên tục diễn ra các hoạt động sôi nổi tưng bừng. Đặc biệt năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát nên các lễ hội càng thu hút nhiều người dân, tạo sinh khí vui tươi trong năm mới. Báo điện tử VTV cho hay tối qua tức trầm tháng Giêng, đêm thơ Việt Nam được tổ chức trang trọng tại Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long với chủ đề Nhịp điệu mới. Đây là hoạt động chính của ngày thơ Việt Nam sau 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19.
Khác với những lần tổ chức trước tại Văn miếu Quốc Tử Giám, có hai sân thơ là sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ, thì năm nay sẽ chỉ có một sân thơ duy nhất dành cho các nhà thơ mọi thế hệ. Điểm nhấn của đêm thơ chính là phần trình diễn xướng thơ của các nhà thơ nhiều thế hệ. Đang xen với độc thơ thì các nghệ sĩ nổi tiếng công trình diễn những ca khúc được phổ nhạc từ các bài thơ được công chúng yêu thích. Các chương trình hòa quyện giữa trình diễn thơ, âm nhạc, hội họa và thơ tạo thành những cung bậc để lan tỏa thơ ca đến với mọi người. Không chỉ là người yêu thơ mà cả người chưa yêu thơ, chưa hiểu thơ khi bước chân đến cõi thơ cũng hiểu hơn về thơ và yêu thơ hơn.
Còn Sài Gòn Giải Phóng Online thông tin, vào tối qua tại Trung tâm Văn hóa quận 5, ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đêm hội Nguyên Tiêu Xuân Quý Mão 2023. Tết Nguyên Tiêu còn gọi là Tết Thượng Nguyên, Tiết Hoa Đăng là một trong những lễ hội cổ truyền đã có từ lâu đời. Vào dịp Nguyên Tiêu, đồng bào Việt qua thường đi chùa miếu để cầu cho một năm mạnh khỏe, bình an, phát tài phát lộc.
Các hoạt động chính của ngày lễ được diễn ra trong phạm vi gia đình và cộng đồng tại các hội quán người qua. Bên cạnh các nghi lễ, các hoạt động trong ngày Nguyên Tiêu thể hiện tính cộng đồng đặc trưng của đồng bào dân tộc qua như là biểu diễn ca kịch truyền thống, lân sư rồng, thưởng thức ẩm thực truyền thống, diễu hành nghệ thuật đường phố. Lễ hội Nguyên Tiêu di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào chuỗi sự kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc và là một trong 19 sự kiện văn hóa nghệ thuật lễ hội tiêu biểu tại thành phố Hồ Chí Minh, là niềm tự hào phấn khởi của cộng đồng dân tộc qua tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quận 5 nói riêng.
Cầu an là một trong những nghi lễ độc đáo của cư dân xóm Chài thuộc thành phố Cần Thơ, bởi phần lớn cư dân nơi đây sống bằng nghề hạ bạc. Hơn 100 năm qua, lễ cầu an vẫn được bà con gìn giữ trân quý và tổ chức đều đặn. Đây cũng là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng thờ thần sông hay bà cầu của cư dân sống nghề sông nước. VTV Online giới thiệu về nét đẹp văn hóa này.
Lễ cầu an tại miếu bà Xóm Chài diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng âm lịch. Ngày đầu tiên sẽ là ngày đóng tàu tống, ngày 2 là ngày cúng chánh lễ và ngày cuối cùng là tống phong. Bà con địa phương mang những vật phẩm đến cúng bà, chủ yếu xuất phát từ tấm lòng, mong sức khỏe và cuộc sống bình an, đất nước ngày càng thịnh vượng là những ước vọng chung của rất nhiều người khi đến với lễ hội. Sau khi làm lễ tại miếu xong, người dân và ban tế lễ sẽ lên tàu tống phong đến miếu ông, rồi quanh lại ra chỗ sâu nhất trên sông Hậu để hạ thủy tàu, chính thức tống tiễn những điều xui rủi của năm cũ qua đi. Chiếc tàu tống được mang lên một trong hai phương tiện lớn nhất và trang trọng nhất. Xung quanh thì sẽ có rất nhiều tàu hộ tống, đó là tàu của những người dân địa phương và du khách muốn trải nghiệm văn hóa dùng sông thông qua lễ cầu an.
Theo quan niệm dân gian, chiếc tàu tống phong có ý nghĩa quan trọng trong tín ngưỡng của cư dân địa phương. Năm nào tàu hạ thủy thuận lợi sẽ mang đến may mắn bình an cho tất cả mọi người. Theo thông tin từ báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân. Theo ý kiến của các chuyên gia doanh nghiệp, việc sửa đổi rất cần thiết bởi luật có quá nhiều bất cập.
Theo đó, nhiều người nộp thuế cho rằng quy định mức tính thuế thu nhập cá nhân với người lao động hưởng lương là từ 11 triệu đồng một tháng đã rất lạc hậu, nhất là so với mức sống ở đô thị. Mức tính thuế này phải từ 15 triệu đồng một tháng trở lên, còn mức giảm trừ gia cảnh 4 triệu 400 ngàn đồng một tháng là chưa hợp lý so với thực tế chi tiêu cơ bản cho người phụ thuộc, nhất là chi phí học hành cho con và cha mẹ già ốm đau bệnh tật. Mức giảm trừ này mỗi tháng phải từ 6 triệu đồng một tháng thì mới phù hợp. Đáng nói là luật quy định các khoản được giảm trừ hiện nay chỉ được giảm trừ thuế cho người phụ thuộc, chi phí đóng bảo hiểm từ thiện khuyến học, trong khi nhiều khoản chi thực tế hợp lý của người nộp thuế chưa được giảm trừ.
Theo nhiều chuyên gia đang làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh, thu nhập trên 80 triệu đồng một tháng phải đóng thuế thu nhập cá nhân 35% là rất cao, chưa phù hợp với Việt Nam. Nó sẽ không khuyến khích người lao động trình độ chuyên môn cao trong nước phấn đấu làm việc ở những vị trí quản lý cấp cao. Áp lực công việc phải đi đôi với nguồn thu nhập xứng đáng. Song sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân thì thực tế không chênh lệch bao nhiêu so với lao động ở cấp trung. Một vấn đề cũng được nhiều người lao động quan tâm là nhà cho người thu nhập thấp. Cùng với tham gia tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, nhất là vai trò của các địa phương, các doanh nghiệp, đến nay thì công tác phát triển nhà ở xã hội đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, với số lượng nhà ở công nhân hoàn thành khoảng 2,7 triệu mét vuông như hiện nay mới đáp ứng hơn 340.000 người lao động là chưa đạt được mục tiêu đề ra. Trên báo Nhân dân điện tử có bài nói về nội dung này.
Nguyên nhân dẫn đến việc chưa đạt mục tiêu như mong muốn là do cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân còn một số nội dung chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa được bổ sung sửa đổi, hoàn thiện kịp thời như là đối tượng tham gia thụ hưởng, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, quản lý mua bán. Việc thực hiện các chính sách ưu đãi nhà ở xã hội phải thực hiện qua nhiều bước, cho nên thời gian thực hiện thủ tục đầu tư kéo dài, không gian sáng tạo phát triển nhà ở xã hội còn chật hẹp so với yêu cầu, chưa tính đúng tính đủ các chi phí hợp lý để phát triển nhà ở xã hội. Các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chưa đủ hấp dẫn và chưa sát thực tế.
Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện có 60% số công nhân lao động đang phải thuê trọ tại các khu nhà trọ do người dân tự đầu tư xây dựng. Vẫn còn nhiều khu trọ thiếu tiện ích, không bảo đảm an ninh an toàn với giá thành thuê nhà khoảng từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 4 triệu đồng một tháng, chiếm tới từ 25% đến 30% thu nhập của công nhân người lao động, khiến cho cuộc sống sinh hoạt của họ ngày càng eo hẹp và khó khăn hơn. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Phú Quốc, báo Nhân dân điện tử dẫn thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị này đã ký ban hành thông cáo báo chí về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6 giờ 5 phút sáng ngày hôm qua ở thành phố Phú Quốc.
Nguyên nhân ban đầu được công an xác định là do lái xe Phạm Văn Nhân điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường quy định gây tai nạn giao thông, điều khiển xe trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Qua kiểm tra thực tế thì nồng độ cồn của ông Nhân là 0,516mg trên 1 lít khí thở. Lái xe trên đã bị công an thành phố Phú Quốc tạm giữ hình sự. Các phương tiện có liên quan cũng được công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong và 5 người bị thương.
Theo ghi nhận từ Vietnamnet, trong thời gian ngắn trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông làm nhiều người thương vong. Điều đáng nói là các vụ tai nạn này đều do ma men cầm lái. Thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho thấy, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, cả nước đã xảy ra 350 vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do rượu bia, làm chết 214 người và bị thương là 268 người.
Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, việc tài xế sử dụng rượu bia rồi điều khiển phương tiện sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đây là nguồn nguyên nhân của hàng loạt vi phạm khác. Người điều khiển phương tiện khi say xỉn sẽ không kiểm soát được hành vi, kéo theo nhiều vi phạm khác là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như là vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho rằng, để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia, lực lượng cảnh sát giao thông rất cần sự đồng lòng ủng hộ từ người dân. Đầu tiên là người điều khiển phương tiện. Mỗi người nâng cao ý thức, đã uống rượu bia thì không lái xe, là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Sau đó là những người thân đi cùng với xe. Nếu thấy người lái đã sử dụng rượu bia thì cần ngăn cản. Đó cũng là chung tay cùng với xã hội.
Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Mến chào tạm biệt và chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả.